Cửu U Long Giới, chương 167, tiêu diệt Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn, hạ, góc truyện audio.com, người của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn xem lời nói của Bạch Khởi chỉ là lừa dối bọn họ tuyệt đối không thể tin được. Sau khi nghe xong lời này, những người đứng xung quanh dần dần biến đổi sắc mặt, bộ mặt ngày càng nặng nề. Đầu lĩnh của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn chậm rãi lui về phía sau, mấy nghìn thành viên của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn đang ẩn nấp từ từ rút vũ khí của mình ra, trên người phát ra đấu khí năm màu sáng lạn, hợp thành đội hình chuẩn bị động thủ. Ha, xem ra các ngươi đã thật sự muốn tạo phản rồi. Nhìn thấy tất cả những điều trước mắt, Bạch Khởi cười lạnh rồi nói, trong ngữ khí tràn đầy sự trêu chọc và giễu cợt. Đúng vậy, thật sự là giễu cợt. 3.000 người này mặc dù rất lợi hại nhưng bọn họ phải phản kháng với 10 vạn quân trú gần khu Tây, hơn nữa toàn bộ đều đã bị mai phục. Chỉ một giây trước bọn họ bắt đầu phản kháng thì một giây sau toàn bộ bọn họ đã chết sạch. 10 vạn đại quân tuyệt đối không phải là trò đùa, Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn 3.000 người cho dù là đối mặt chính diện trên chiến trường, cho dù bọn họ vẫn ở trên ngựa thì cũng sẽ bị thắt cổ, nói chi là trong tình cảnh này không phải chúng ta muốn tạo phản, mà là các ngươi không cho chúng ta con đường sống, chúng ta phải gặp quốc vương bệ hạ, phải gặp đầu não của các đại quý tộc để đem chuyện này thông báo cho Đại Công Tước An Đức Liệt. Chúng ta là thuộc hạ của Đại Công Tước An Đức Liệt, các ngươi không có tư cách bắt giữ chúng ta. Đầu lĩnh của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn đứng ở cửa lạnh lùng nói, khi nói câu này thân mình đã lùi về sau, xem ra đã chuẩn bị chống trả đến cùng. Nguồn, gặp quốc vương bệ hạ và các đại quý tộc, các người đùa chắc, hà, không phải ta không cho các ngươi cơ hội mà là tự các ngươi không muốn cơ hội đó, cho nên các ngươi cũng đừng trách ta ra tay. Bạch Khởi lạnh lùng hô, vừa nói vừa phất tay hạ lệnh, trong nháy mắt cảnh sát phạt bắt đầu. Mấy vạn cung tiễn thủ châm cung tiễn trong tay mình, sau đó từ đằng xa bắn tới, mặc dù những cung tiễn thủ này không phải là tinh nhuệ nhưng với khoảng cách như vậy, cung tiễn lại bắn ra với quy mô lớn, đối với họ mà nói vẫn là dễ như trở bàn tay, hàng vạn mũi tên bay tới như mưa, còn hơn cả trận lưu tinh hỏa vũ trong truyền thuyết văn minh ma pháp thượng cổ. Trong chớp mắt vô số mưa tên bay tới, hơn nữa cứ đợt này tới đợt khác, xem ra giống như đàn đom đóm trong bóng đêm, bắn vào trong sân. Dưới làn mưa hàng vạn cung tiễn, trong nháy mắt nơi dừng chân của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn đã bị đốt cháy, trong chu vi nhà cửa xung quanh, lửa cháy đến tận trời, toàn bộ nơi dừng chân đã bắt đầu bốc cháy, trong sân tiếng kêu la thảm thiết bắt đầu liên tiếp vang lên, nơi dừng chân của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn lớn như vậy nhưng chỉ sau mấy phút đã biến thành một biển lửa. Những tiếng kêu la bên trong liên tiếp vang lên, những tiếng kêu la thảm thiết của vô số người vang vọng cả trời đêm, không chỉ ở đây mà toàn bộ khu Tây của Vương Đô đều bị những tiếng kêu la này làm kinh động, không ít người đã châm đèn chậm rãi hé cửa sổ bắt đầu nhìn xung quanh, đặc biệt là những người ở gần khu Tây càng vô cùng hoảng sợ. Bọn họ cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng không dám ra ngoài quan sát vì trước cửa nhà bọn họ đầy những người thân mặc áo giáp, tay cầm vũ khí. Các huynh đệ bọn Vương Đô khốn khiếp không cho chúng ta sống, chúng ta phải liều mạng với chúng, không thể bôi nhọ thanh danh Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn của chúng ta, người đâu theo ta tiến lên đầu. Góc truyện audio.com, lĩnh của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn trong tay cầm trường kiếm hùng hổ kêu lên, sau đó rút kiếm ra lao thẳng ra ngoài. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là Bạch Khởi đang chỉ huy bên ngoài. Xem ra hắn giống như muốn giết chết Bạch Khởi, kẻ chủ sự trong hành động lần này. Đấu khí màu lục trên người hắn phát ra biểu thị thực lực của hắn là một đấu linh cao cấp. Theo lệ cũ mà nói, một đấu linh cao cấp muốn giết chết một người trẻ tuổi như Bạch Khởi là chuyện rất đơn giản, cho dù đối phương là thiên tài cũng không ngoại lệ, nhưng phàm là chuyện gì cũng có lúc đặc biệt. Một đấu linh cao cấp như hắn đứng trước một vị cửu tinh đấu tông như Bạch Khởi vốn không thể nào so sánh được. Hai người chỉ vừa va chạm, đầu lĩnh của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn xông ra đã bị Bạch Khởi chém cho một đao phân ra làm hai, trong nháy mắt đấu linh cao cấp đó đã tử vong, bị Bạch Khởi từ vị trí chính giữa ngực đâm ra. Cảnh tượng này khiến phía Bạch Khởi lòng quân như đại chấn, còn đối với các thành viên trong Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn đấu khí rừng rực tất cả đều lặng đi một lát, trong nháy mắt đã bị giết hơn 100 người, những người vừa xông ra phản ứng từng người một đều gầm rú xông tới đội quân phía sau Bạch Khởi, tấm khiên chắn chặn mọi đòn công kích của đối phương. Toàn bộ thân người cuộn lại sau tấm khiên chắn kiên cố. Tấm khiên được tạo ra từ đồng nguyên chất rất hiếm gặp nhưng ở đây lại xuất hiện rất nhiều. Những cái này đều do từ đội tinh nhuệ của Vương Cung điều tới, chính là để phòng bị những đòn đột phá đơn giản của những cao thủ có cấp đấu sư. Vô số trường thương phóng ra, trong nháy mắt đã xuyên thấu thân thể đám người trước mặt. Mấy trăm đao thủ cùng phối hợp với đòn công kích của trường thương cùng tấn công, nhưng đấu sư có mạnh đến đâu dù đề phòng cũng bị trọng thương, thậm chí không ít người đã bỏ mạng tại chỗ. Những cung tiễn thủ bây giờ lại phát huy thực lực của mình, không ngừng giết chết những đấu sư mà hàng ngày bọn họ vẫn được xưng tụng là cao thủ cấp cao. Từng người một của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn lần lượt ngã xuống. Đương nhiên không nên xem thường những thành viên của Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn. mỗi người bọn họ đều có thực lực cấp đấu sư, lực chiến đấu tuyệt đối rất đáng sợ, mỗi người đều là đại cao thủ. Sự lợi hại mà bọn họ tạo ra và lực chiến đấu của bọn họ đương nhiên không thể xem thường, chỉ là giao tranh trong mấy phút, mặc dù đã có hơn 2.000 thành viên Hắc Y kỵ sĩ đoàn vì nhiều lý do mà chết ở đây nhưng bọn họ cũng tạo nên thương vong cho hơn ngàn người. Đương nhiên đừng vì tỷ lệ thương vong này mà xem thường bọn họ, đừng quên tình hình nơi này, Bạch Khởi đã sớm chuẩn bị, đã cho quân mai phục, hơn nữa những người này đều rất khá, những người của Vương Đô Đặc Cảnh Ti căn bản không ở tuyến đầu, những người ở tuyến đầu đều là đội quân tinh nhuệ cấm vệ quân, phải biết rằng danh hiệu cấm vệ quân, danh hiệu tinh nhuệ toàn quốc không phải là hư danh, thành viên chủ yếu của cấm vệ quân đại đa số là được điều tới từ các đại quân đoàn bách chiến, mặc dù những người đó không hẳn là cao thủ nhưng đều là những lão binh đã tham gia trăm trận, tuyệt đối xứng đáng với hai chữ tinh nhuệ. Theo tình hình trên mà nói, đối phương đã chết 2.000 người, bọn họ căn bản không nên có thương vong gì, nhưng cho đến bây giờ lại đã chết 1.000 người, điều đó cho thấy đối phương lợi hại như thế nào. Nhưng Hắc Y kỵ sĩ đoàn, góc truyện audio.com, cho dù lợi hại đến đâu đến lúc này cũng đã sức tàn lực kiệt, bọn họ vốn trở tay không kịp, chuẩn bị không đủ, hơn nữa số lượng người của họ cũng ít, hơn nữa đã chết hơn 2.000 người, bây giờ chỉ còn không đủ 500 người, số lượng này cho thấy Hắc Y kỵ sĩ đoàn đã ở vào thế tan vỡ. Đừng giết ta đầu hàng, không biết là ai đã kêu lên tiếng này đầu tiên, trong đội quân hùng mạnh cũng có kẻ sợ chết, có lẽ hàng ngày không lộ ra nhưng lúc này lại đặc biệt dễ bị phát hiện, có một tiếng kêu như vậy, trong nháy mắt tâm trí của Hắc Y kỵ sĩ đoàn càng thêm hỗn loạn. Một người lựa chọn sự đầu hàng, vô số người cũng sẽ bắt đầu lựa chọn sự đầu hàng, con người cũng là một quần cư động vật. Con người ai cũng có sự nhu nhược yếu đuối. Sự đầu hàng của một người có thể tạo thành sự đầu hàng của vô số người, chính là tình cảnh đang diễn ra, có một người kêu đầu hàng, trong nháy mắt hàng loạt tiếng kêu đầu hàng đồng thanh vang lên. Chỉ trong chốc lát tất cả đều lựa chọn sự đầu hàng, chỉ còn hơn 10 người vẫn đứng ở đó. Những người này đều là những nam tử hán từ trong xương cốt, đương nhiên lúc này vẫn ngoan cố chống lại, căm giận nhìn đám đồng bạn của mình quỳ xuống đầu hàng, hét lớn một tiếng rồi tiếp tục xông lên, nhưng đáng tiếc số lượng của bọn họ quá ít, 10 người căn bản không có tác dụng gì, trừ phi bọn họ là 10 đấu tông, là 10 đấu vương cấp mới có thể đối kháng lại 10 vạn đại quân, đáng tiếc bọn họ lại không phải, vì vậy bọn họ đã chết rất nhanh, rất dứt khoát, nhưng là cái chết rất anh hùng. Đối với đám người lựa chọn sự đầu hàng, Bạch Khởi chỉ nhìn thoáng qua, sau đó sờ một chút cái mũi của mình, bình thản nói. Tước vũ khí trói hết chúng lại, vừa dứt lời 100 binh sĩ mang dây thừng từ từ bước ra, sau đó trói tất cả đám tàn quân lại một cách nhanh chóng, những thành viên của Hắc Y kỵ sĩ đoàn toàn bộ ném vào cùng một chỗ, 10 người làm thành một vòng tròn. Sau khi hoàn thành xong tất cả, mọi người từ từ lui xuống phía sau của đoàn người, sau khi nhìn thấy đám tàn quân, Bạch Khởi lạnh lùng nói. Giết không bỏ sót ai hết. Bạch Khởi tên khốn khiếp này, ngươi sẽ không được chết yên thân, Bạch Khởi ta nguyền rủa ngươi không bao giờ có thể siêu sinh. Bạch Khởi, sau khi Bạch Khởi đưa ra mệnh lệnh này, những người của Hắc Y kỵ sĩ đoàn bắt đầu kêu gào, nhưng đáng tiếc những lời kêu gào này cũng không thể ngăn cản những mũi tên từ xa bắn tới, những tiếng kêu la thảm thiết theo đó mà bắt đầu truyền đến. Không phải Bạch Khởi không muốn tha cho bọn họ mà là những người này bắt buộc phải chết, khi Bạch Khởi động thủ, những người này phải chết là điều không còn nghi ngờ gì nữa, đã chủ định là không được để bất cứ người nào sống sót. Sau khi hoàn thành tất cả mọi chuyện, Bạch Khởi nhìn thoáng qua đống tử thi chất đầy, sau đó lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, lặng lẽ xoay người rời đi, đám quân binh xung quanh đều tự giác tránh ra mở một con đường cho Bạch Khởi đi. Khi Bạch Khởi đi đến nơi cuối cùng của đại quân mới hét vang. Thu thập thi thể, quét dọn sạch sẽ nơi này. Hắc Y kỵ sĩ đoàn cưỡng bức tiểu thư quý tộc, tùy ý giết chết quý tộc, đồng thời có ý đồ tạo phản, nên đã bị giết chết toàn bộ, các ngươi nhớ rõ chưa? Nhớ rõ rồi, đám quân binh cùng nhau hô vang, nhưng khi bọn họ hô xong, Bạch Khởi đã xoay người rời đi, biến mất trong đêm tối. Không, góc truyện audio.com, phải là Bạch Khởi có chút không vui trong lòng, cũng không phải là hối hận, sự sống chết của những người này không liên quan đến Bạch Khởi cũng không phải là người mềm yếu, đối với cái chết của bọn họ Bạch Khởi thấy mình không có trách nhiệm gì, thẳng thắn mà nói Bạch Khởi căn bản không để ý, chỉ là bây giờ Bạch Khởi phải đi tới Vương cung phụng mệnh, đem chuyện này báo cho quốc vương bệ hạ của Ba Phạt Lợi Á Lý Tự Minh Cách Chương.